7. Quyến nhị gia tăng y giá giới. Giới khuyên hai nhà góp thêm tiền may y. 7.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, nhị cư sĩ phụ, giữ tỳ kheo ni biện y giá, ngã tạo biện như thị y giá, giữ mổ giáp tỳ kheo ni. Thị tỳ kheo ni tiên bất thọ tự tứ thỉnh, đáo nhị cư sĩ gia, tác như thị ngôn. Thiện tai cư sĩ, biện như thị y giá giữ ngã, cộng tác nhất y. Vị hảo cố, nhược đắc y giả, ni tác kỳ, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng cấm chế. Nếu tỳ kheo ni được hai cư sĩ cùng vợ, họ dành dụm tiền may y cho, họ tính toán rằng, chúng ta để dành tiền may y như thế để cúng dường cho tỳ kheo ni ấy. Vị tỳ kheo ni ấy trước đó không được tự tứ thỉnh, mà tự đến nhà hai cư sĩ đó nói rằng, quý hóa quá, cư sĩ để dành tiền may y cho tôi như thế, nên góp chung lại để may một y. Vì tỳ kheo ni này muốn có chiếc y thật đẹp, nếu được y thì bị phạm tội ni tác kỳ, ba vật đề.
7.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có một thầy tỳ kheo mặc y, mang bát vào thành khất thực. Đến nhà của một Phật tử cư sĩ, nghe vợ chồng cư sĩ ấy bàn tính việc mua y cúng dường cho Bạc Nang Đà Thích Tử. Lại nghe một đôi vợ chồng cư sĩ khác cùng nhau bàn tính mua y tặng cho Bạc Nang Đà. Vị tỳ kheo ấy sau khi khất thực xong trở về chùa, đem việc mình nghe được thuật lại cho Bạc Nang Đà biết. Qua ngày sau, ngài Bạc Nang Đà liền mặc y mang bát đi vào thành, đến nhà của hai cư sĩ nói trên mà hỏi rằng, quý vị định may y bố thí cho tôi phải không? Hai cư sĩ đáp, chuyện đó chúng tôi chỉ mới cùng nhau bàn tính ở nơi thanh vắng mà thôi. Bạc Nang Đà nói, nếu quý vị muốn may y cho tôi, thì nên góp chung tiền để may cho tôi một chiếc y thật dài, rộng và bền chắc. Như thế mới đúng với sự thọ dụng của tôi. Nếu không đúng thì tôi không cần dùng. Hai cư sĩ nghe nói như vậy liền cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng Bạc Nang Đà không biết nhàm đủ, không có tâm hổ thẹn, tham cầu không tri túc khi tự xưng rằng mình biết chánh pháp. Tham cầu như thế có gì đáng nói là chánh pháp? Người bố thí dù không nhàm chán, nhưng người thọ phải tri túc. Vợ chồng người ta mới bàn tính riêng với nhau ở chỗ vắng, thế mà đã đến cầu xin. Khi ấy, có vị tỳ kheo đi khất thực ngang qua, nghe lời của hai vợ chồng cư sĩ phiền trách. Lúc trở về chùa, vị này đem câu chuyện nghe được bạch với quý tỳ kheo. Trong số đó, có những vị thiểu dục, hiềm trách Bạc Nang Đà, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho tập họp tăng chúng quở trách Bạc Nang Đà xong, liền kiết giới này. Sau khi Đức Phật kiết giới, trong một lúc khác, có hai cư sĩ cùng vợ, tự tứ, thỉnh tỳ kheo và xin cúng dường chiếc y quý giá. Nhưng vị tỳ kheo đó thiểu dục tri túc, sinh nghi, không dám tự ý thọ nhận. Đức Phật dạy, khi nào có cư sĩ tự tứ, thỉnh cúng dường y quý giá, thì quý tỳ kheo phải có tâm thiểu dục tri túc, chỉ nên xin những cái xấu hơn. Cũng do nhân duyên đó mà Đức Phật kiết giới lần thứ hai. 7.3. Cụ duyên. Giới này đầy đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Là người thế tục, không phải bà con, có tâm vô tư muốn để dành tiền sắm y cúng dường. 2. Bố thí có hạn lượng. 3. Biết bố thí có hạn lượng. 4. Chê ít, khuyên hai nhà kết hợp góp thêm tiền. 5. Đàn việc kia vì tỳ kheo ni tăng thêm tiền hay thêm vải. 6. Lãnh thọ thì phạm tội. 7.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhị cư sĩ thê, vân vân. Giữ mổ giáp tỳ kheo ni. Đoạn này thuyết minh vợ chồng hai nhà cư sĩ cùng nhau bàn tính riêng nơi thanh vắng, dành dụng tiền sắm y cúng dường cho tỳ kheo ni mổ giáp. Thị tỳ kheo ni tiền bất thọ tự tứ thỉnh, vân vân. Ni tác kỳ ba vật đề. Cụm từ tự tứ thỉnh và từ cầu đã giải thích ở trước, nghĩa là nếu trước đó không được cư sĩ tự tứ thỉnh mà đến nhà gợi ý cho họ cùng góp tiền chung lại để may chiếc y, vì tỳ kheo ni muốn được chiếc y lớn và quý giá. Nếu được y, tỳ kheo ni này phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu đến xin mà không được thì phạm tội đột kiết la. Y xả đọa này nên xả cho chúng tăng, hoặc xả cho nhiều người, hoặc xả cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. Nếu đã xả y rồi thì tăng nên trả lại cho tỳ kheo ni ấy. Nếu không trả thì phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni sai sứ đem thư cầu xin cũng phạm tội đột kiết la. 7.5 Tinh chế. Nếu xả y rồi lúc trả lại có tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào nói đừng trả, người đó phạm tội đột kiết la, hoặc làm tịnh thí, hoặc đem cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y trợ thân, hoặc cố ý làm hư y, hoặc làm cháy, làm y biến dạng, hoặc thường xuyên đắp mặt, làm y mau hư hoại. Tất cả những trường hợp đó đều phạm tội đột kiết la. 7.6 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo ni thì mức phạm tội giống nhau, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 7.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, người trước mặt thọ tự tứ thỉnh mà đến cầu xin, hoặc là không cầu y quý giá tốt đẹp, chỉ cầu xin cái xấu hơn, hoặc là xin từ nơi những người bà con, xin từ nơi những người xuất gia, hoặc là vì người khác mà cầu xin, hoặc là không cầu xin mà tự người khác đem cho. Tất cả những trường hợp này đều không phạm tội. 7.8 Tập giải. Là người xuất gia thì cần phải nghiêm trì tịnh giới, phải có tâm thanh tịnh, thiểu dục, siêng năng tinh tấn tu tập Phật Pháp, đừng để tâm đến y phục, tài vật. Chỉ nên dùng y phục bằng vải to, thường, tức vải xấu, vừa đủ để che thân mà thôi. Như thế sẽ tránh khỏi nạn giặc cướp và dễ thọ trì. Trái lại, nếu sinh tâm tham, muốn y tốt đẹp, vải mịn, bền chắc, cầu xin cho nhiều để cất chứa, không biết hổ thẹn. Đến người cư sĩ không phải là bà con với mình để cầu xin. Làm mất tâm kính tín của họ, bị người đời chê bai, bị lợi dưỡng làm ô uế, không chịu thanh tịnh trì giới, nhận nhiều, tích chứa nhiều, tham đắm không thôi, do đó mà vướng lấy ác báo. Trong kinh Bách Duyên, quyển 5, có đoạn như sau. Khi Phật còn tại thế, có một trưởng giả tên là Nhã Đạt Đa, ở nước Xá Vệ. Trưởng giả thấy Đức Phật đầy đủ tướng hảo quang minh, nên phát tâm xuất gia. Sau khi xuất gia, các thân cựu vì thấy trưởng giả xuất thân từ gia tộc hào quý, nên sinh tâm cung kính, đua nhau bố thí y bát và các vật dụng cần dùng. Nhã Đạt Đa Tỳ Kheo nhận lấy những y bát tài vật đó, cất chứa không nhàm, sang tham luyến tiếc, không hề bố thí cho những vị đồng tu phạm hạnh. Về sau mệnh chung bị đọa vào đường ngạ quỷ, trở lại giữ y bát. Khi ấy, chúng tăng thấy thầy Tỳ Kheo Nhã Đạt Đa đã thệ thế, nên mở cửa phòng đem thi hài làm lễ trà tỳ và thâu giữ y bát dọn dẹp trong thất. Nhưng khi các thầy đến thì trông thấy trong thất có một con ngạ quỷ, thân như cây cháy nám, hình dạng rất ghê sợ, giữ y bát trong thất, vì thế không ai dám đến gần. Quý tỳ kheo trông thấy thế rồi đều trở về đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dẫn các tỳ kheo vào trong thất. Đức Phật bảo ngạ quỷ rằng, chao ôi, sao không hổ thẹn? Thân đời trước của ông là người xuất gia nhập đạo, vì tham trước lợi dưỡng, không chịu bố thí cho những vị đồng tu phạm hạnh, nên hôm nay bị đọa vào đường ngạ quỷ, thọ thân xấu xí này. Bây giờ, tại sao ông không sinh tâm hổ thẹn, mà lại trở về trong thất này, giữ gìn y bát thế ư? Sau khi Đức Thế Tôn dùng vô số ngôn từ quở trách tâm sang tham nhiều quá hoạn, từ đó làm cho người đọa lạc trong ác đạo và vì ngạ quỷ kia nói chánh pháp. Kiện ngạ quỷ ấy khai tâm ý giải, vô cùng hổ thẹn. Tức thì đem tất cả y bát của mình xả thí cho chúng tăng. Ngạ quỷ với thân hình xấu xí kia, ngay trong đêm ấy, lúc nửa đêm, mệnh chung. Sau khi mệnh chung, lại sinh vào loài ngạ quỷ phi hành, thân hình đoan nghiêm, thù đặc phi thường, trên thân mang những chuỗi anh lạc và các thứ trang nghiêm, toàn thân phóng quang minh chiếu đến kỳ hoàng tinh xá, bay lên hư không mà đi, không khác gì chư thiên. Đến chỗ Đức Thế Tôn, quỷ đến trước ngài, đầu mặt lễ chân Đức Phật, đoạn ngồi qua một bên. Đức Phật vì quỷ phi hành, nói các pháp yếu, làm cho quỷ tâm khai ý giải, sinh lòng vui mừng, cung kính đảnh lễ Phật mà đi. Tham tài vật có tai hại như thế, cho nên chúng ta là người xuất gia, đối với những y phục tài vật không nên sinh tâm tham trước, phải có tâm tri túc thiểu dục, xa lìa tâm tham trước, xa lìa cái độc lợi dưỡng, chỉ nên chuyên lo tu tập các pháp lành, nghiêm trì cấm giới, thành tựu phạm hạnh, mau chứng quả vô lậu vậy.